vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếng Việt dù bên nôi, tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ.
Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả. Đây là một nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô giáo, đặc biệt là tại các trường dạy tiếng Việt thiện nguyện vào cuối tuần. Khi đại dịch bùng phát, việc dạy tiếng Việt cho các em cũng phải chuyển sang dạy trực tuyến để các em không bỏ dở và dễ dàng quên đi những gì đã học được. Bắt đầu lớp vỡ lòng với các học sinh mới học tiếng Việt, kinh nghiệm dạy lớp này như thế nào và dạy những gì, đặc biệt trong thời gian dạy trực tuyến, cô Tâm dạy lớp song ngữ thuộc trường tiểu học Richmond West ở Melbourne cho biết, công việc đầu tiên là các em cần ngồi ngay ngắn.
Với cái lớp vỡ lòng là một trong những cái lớp mà tôi cảm thấy là khi mà dạy á, tôi thấy rất là lung túng, tại vì là ở trong lớp á, thường là vào trong lớp là cô phải ngồi ngay kế bên mấy em lớp vỡ lòng, phải nhắc mấy em ngồi cho nó ngay ngắn. Ngồi sao cho thẳng lưng, mắt phải nhìn sao không có được dán vào cuốn vở để cho nó khỏi cận thị, rồi tay phải cầm bút sao cho nó đúng kiểu. Nhưng mà dạy trực tuyến thì cô nói mỏi miệng, nhiều khi học trò nó không ở gần cô, thành ra nó không biết phải cầm bút sao cho nó đúng, rồi phải ngồi sao cho nó ngay. Thành ra dạy lớp vỡ lòng rất là mệt luôn. Nhiều khi muốn về dạy được mấy lớp vỡ lòng là tôi phải năn nỉ phụ huynh học sinh, hay là nhiều khi là ông hay bà đó, cứ gái ở nhà ngồi kế bên các em đó. Mình thì dạy nhưng mà phải có ông bà hay là cha mẹ ngồi kế bên để nhắc mấy em. Thứ nhất là tập trung học, thứ hai nữa là cầm bút cho đúng, ngồi cho nó ngay.
Cái đó kiểu như là có tên gọi là trợ giáo phải không cô?
Dạ. Giống như là ba mẹ hay là ông bà là trợ giáo đó.
Dạ vâng.
Đúng rồi.
Dạ. Dạ thưa, như vậy thì bắt đầu cho các em học vần ABC hay là mình tập đến vần rồi ghép vần với nhau để thành chữ hay sao thưa cô?
Mấy lớp vỡ lòng thì đầu tiên là tôi dạy cho các cháu về chữ cái, dạy hết tất cả các chữ cái, tức là dạy chữ rồi dạy cách phát âm từng chữ một. Ví dụ đọc chữ A thì đọc là âm A rồi, nhưng mà chữ B thì đọc là bờ, chữ C thì đọc là cờ. Thì khi mà mình học hết, các em học hết tất cả những cái nguyên âm, tôi phân biệt là dạy nguyên âm trước, xong rồi dạy đến phụ âm. Thì khi mà dạy đến một cái phụ âm nào thì lại ghép với tất cả những cái nguyên âm mà các cháu đã học. Rồi đồng thời tôi cũng giới thiệu mỗi một tuần là một cái dấu, hay là mỗi một ngày là một cái dấu. Sau đó ghép phụ âm với nguyên âm rồi ghép dấu vào thì mình được rất là nhiều chữ. Mà cái quan trọng là các cháu phải biết được cái dấu tiếng Việt cho thật chuẩn. Bởi vì tiếng Việt khi mà bỏ sai dấu thì nó sẽ sai nghĩa, nó sẽ thành ra một cái từ khác.
Dạ vâng. Thưa cô, chữ cái A, rồi bờ, cờ, vờ, vân vân. Thì thưa cô, liệu rằng có những cái trở ngại sau này khi lớn lên, dạng như là một nhân vật tại Việt Nam nói về cái cuộc họp mà nói là cờ vờ lờ vờ vậy đó, tức là Campuchia, Lào, Việt Nam, vân vân. Thì thưa cô, có những cái trở ngại nào mà nữa sau này các em mà ví dụ như dùng trong thực tế thì có phải dùng những cái chữ mà cờ lờ vờ mờ hay là nhiều người lại dùng chữ ABC là sao cô?
Thực ra là khi mà phụ huynh họ hay là các em học á, nếu mà mình không có phân biệt thật là rõ là chữ và âm á, thì có thể là các em nhầm. Nhưng mà khi mà mình dạy, mình giới thiệu thật rõ, hôm nay là mình học chữ này là chữ B chẳng hạn, nhưng mà đọc bờ, thì tiếng Anh họ cũng y chang như vậy, nó cũng qua A, B, C, nhưng mà nó cũng đọc âm của nó rất là giống của mình, trừ một số những cái khác biệt. Thì khi mà tôi dạy lớp nhỏ, tôi cho các em phân biệt ngay là chữ nào trong tiếng Việt của mình giống với tiếng Anh nhưng mà phát âm khác. Đấy, tức là có những cái sự tương đồng, đồng âm khác nghĩa hay là gì đó là mình phân biệt hết. Hay là chữ nào trong tiếng Việt trông rất là giống tiếng Anh chẳng hạn, hay là giống tiếng Anh nhưng mà lại thêm những cái dấu vào thì đọc khác đi. Như tiếng Việt có chữ dây đê của mình, nhưng mà bên tiếng Anh thì nó đọc là đờ, Nhưng mà mình đọc như vậy mà mình viết thì trong tiếng Việt lại còn có một chữ the nữa, là chữ D đó, là có một cái gạch ngang ở trên. Thì nó có những cái buổi mà khi mà các em giới thiệu xong cho các em về chữ cái rồi thì cho các em so sánh là chữ của mình, âm tự của mình giống và khác chữ hay là âm tự tiếng Anh như thế nào. Thì mấy bé mà phân biệt được mấy cái đó thì nó sẽ ít nhầm hơn.
Vâng, cái đó là một sáng kiến rất hay thưa cô. Dạ, thưa cô, rồi với những cái cháu mà học vỡ lòng đó, đến năm nào mới có thể học vừa song ngữ vừa Anh vừa Việt thưa cô?
À, song ngữ là các cháu học ngay từ lúc vỡ lòng anh. Mà cái chương trình song ngữ này người ta đã có rất là nhiều cái nghiên cứu ở trên thế giới. Là các bé mà càng ít tuổi thì học lại càng nhanh vào. Nếu mà mình càng để lớn tuổi mới học thì cái tiến độ nó sẽ chậm đi rất là nhiều. Và nếu mà muốn thực sự là học song ngữ là phải học dùng cái ngôn ngữ đó để học các cái môn khác, chứ không phải là học tiếng Việt chỉ về tiếng Việt không thôi.
Trong đó, ông Phùng Hồng Chương là hiệu trưởng Liên trường Việt ngữ, Hội phụ huynh học sinh tại New South Wales, nói về thành phần các giáo viên giảng dạy tiếng Việt cho các em và chương trình giáo dục.
À, nhân đây tôi cũng nói rõ hơn về cái hệ thống của tiếng Việt ở New South Wales như thế này anh. Cái lớp mà nói ngày sáng thứ bảy đó là đa số là cái lớp đó của do chính phủ tổ chức, do trường, tức là chỉ có một vài trung tâm thôi. Cái đó là của các lớp chính mặt tổ chức. Đó là nó kêu là Saturday School. Còn cái những cái lớp đa số á, số đông á, thì học ở Community Language School, là học được buổi chiều thứ bảy hoặc là chủ nhật. Thì những cái hội phụ huynh học sinh Việt Nam á, là nằm trong cái lớp Community Language School đó. Và những trường nãy tôi kể tên nó cũng là vậy. Tức là cái Saturday School là giáo viên do bộ dục tuyển chọn. Còn cái Community Language School á, là cái tổ chức riêng của mình, thì giáo viên do mình tuyển chọn được đi huấn nghệ đại khái rồi trở về dạy thôi.
Dạ vâng, chúng tôi thường được nghe nói rằng sáng thứ bảy thì các trường, các học sinh đi đến học tiếng Việt tại những trung tâm, chẳng hạn như trung tâm cộng đồng vân vân, thì đó là thuộc về chính mạch, tức là giáo viên do bộ giáo dục bổ nhiệm hay sao anh?
Cái tên gọi là Saturday School đó là cái lớp thứ bảy, đó là lớp của giáo viên của bộ giáo bổ nhiệm đó. Họ ăn lương chính thức của bộ giáo dục, có thể là giáo viên dạy giờ thôi, nhưng mà ăn lương của họ là do bộ dục trả tiền. Còn cái Community Language School đó là giáo viên dạy trên tinh thần thiện nguyện, và số tiền mà gọi là lương của giáo viên là dựa trên cái funding của chính phủ thôi.
Trong đó ông Châu Minh Hoàng là hiệu trưởng của trường Fairvale Public School cho biết về trình độ của học sinh.
Cái trình độ học sinh bên này so với học sinh ở Việt Nam thì nó kém xa lắm anh. Tại vì ở bên này chủ yếu mình dạy học sinh Việt Nam bên này đó là giống như dạy người Úc nói tiếng Việt vậy, chứ không phải là dạy người Việt nói tiếng Việt. Một số em thì công nhà còn có ông bà nội, ông bà ngoại sống chung và nội ngoại thì còn nói được tiếng Việt. Còn cái số người Việt mình ở đây đã trên 40 năm rồi. Cái thế hệ cha mẹ sinh ra và lớn lên ở Úc thì ngay cả thế hệ cha mẹ cũng không còn nói tiếng Việt nữa. Thành ra ngay cái thế hệ trẻ em sau này nói được tiếng Việt thì chỉ nói vậy thôi, nhưng mà không có được hoàn chỉnh một cái câu. Ví dụ nói một câu quá dài thì các em không hiểu, thì mình phải ngắt một câu ra thành những cái đoạn ngắn và mình phải giải thích thêm thì có khi các em mới hiểu. Và nếu trong trường hợp mà có nhiều em mà cái trình độ tiếng Việt quá kém thì nhiều khi mình phải chêm vô tiếng Anh nữa cho các em mới có thể hiểu được trọn vẹn cái câu nói của mình.
Dạ vâng, với trình độ các em như vậy đây thì có thể nói những câu tiếng Việt ngắn như anh nói đó. Nói như vậy thì người ngoài có hiểu được không, hay là ngay cả thầy giáo cũng chịu thua luôn, không hiểu gì hết?
À, cũng hiểu anh. Dạ, các em cũng biết cách để diễn tả. Tại vì trong bài học rồi mình có dạy cách về văn phạm, về từ vựng. Nhưng mà một số em thì không có đầy đủ từ vựng thì các em mới phải chêm vô tiếng Anh. Còn một số em mà chịu khó đi học đầy đủ và có theo liên tục từ giáo tỷ từ mẫu giáo cho lên tới lớp 8, lớp 9 thì các em tương đối có đầy đủ cái từ vựng để mà phát biểu một cái câu cho nó tương đối hoàn chỉnh.
Dạ vâng, nhiều người trẻ hiện nay đảm nhận những vai trò rất lớn ở trong cộng đồng, cũng như là các luật sư, bác sĩ v.v. cho biết rằng đã học những trường Việt ngữ cuối tuần, họ cũng diễn đạt những tư tưởng của họ rất tốt, và hai nữa là cái giọng nói thì không có đến có vẻ ngượng nghịu như là người Úc. Mà anh nói rằng người các học sinh của anh giống như dạy cho người Úc thì cái giọng nói có phải lên bổng xuống trầm hay là nói cái kiểu mà không có dấu gì hết hơn thưa anh?
Những cái người mà anh nói đó là họ thuộc thế hệ thứ hai, thứ nhất thứ hai trước đây, đấy là họ đến đây hồi 20-30 năm trước rồi. Thì lúc đó tiếng Việt nó còn tương đối phổ biến và họ còn nói được với cha mẹ họ bằng tiếng Việt. Còn cái thế hệ mà bây giờ tôi đang nói với anh đó là những cái thế hệ trẻ em cỡ từ 13-14 tuổi, thành ra đối với cha mẹ của họ là khoảng 30-40. Cái thế hệ cha mẹ thì vẫn còn nói tiếng Việt được, còn thế hệ trẻ em mà tôi đang nói với anh là khoảng 13-14 tuổi đó thì cũng vẫn nói tiếng Việt, cũng giọng cũng đúng, nhưng mà chỉ có cái là nhiều khi nói mà nhiều chữ không bỏ dấu. Cái kiểu mà không bỏ dấu đó, chứ còn không phải là nói cái giọng Úc. Nó nói là kiểu không bỏ dấu, thành ra hoặc là viết một câu, một chữ thì không có bỏ dấu nó rõ ràng. Thành ra đọc lên thì nó hơi, nói lên thì nghe nó hơi trẹo lưỡi một chút. Chứ còn các em vẫn có thể nói được, và vẫn có thể diễn tả được theo các câu, các từ bằng tiếng Việt một cách rõ, đủ cho mình hiểu.
Dạ vâng, có lẽ là các bậc phụ huynh mà nghe được chuyện này thì nên nói tiếng Việt với con tại nhà. Bởi vì cái việc tiếng Anh thì có thể nói là học trong trường chính quy thì rõ ràng rằng trước sau gì cũng rành tiếng Anh. Còn tiếng Việt thì cha mẹ ở nhà nên nói tiếng Việt với con gái. Như vậy thì nó đỡ cho các thầy cô giáo ở trong lớp dạy tiếng Việt, phải không anh?
Dạ đúng rồi anh. Tại vì một ngày ở đây, một tuần ở đây nó có 7 ngày mà hết 5 ngày nó đi đến trường Úc. Và mỗi một ngày như vậy 5-6 tiếng đồng hồ là nó nói toàn tiếng Anh không hả? Về nhà nó đọc sách, nó xem phim, nó coi tivi, mọi thứ bằng tiếng Anh hết. Chỉ có đến trường tiếng Việt 2-3 tiếng một tuần thì không có được thấm vô đâu hết trơn. Nếu mà về nhà mà không nói được tiếng Việt với cha mẹ nữa thì cái tiếng Việt nó sẽ rơi rớt lần lần hết, chứ nó không có thấm vô đâu hết. Thành ra ngay cả đến trường tiếng Việt các em nói chuyện với nhau ở đây nhiều khi nó cũng nói với nhau bằng tiếng Anh nữa. Mình gặp thì mình chỉnh, nhưng mà mình không có thể theo nó hoài để mà giữ chỉnh sửa nó hoài. Thành ra khi mà nó hai đứa nhỏ nó nói chuyện với nhau thì nó nói bằng tiếng Anh không ạ.
Sau cùng luật sư Nguyễn Văn Thân chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Việt. Làm cách nào anh có thể từ một người mà có thể nói rằng tiếng Việt không rành lắm mà đến mức độ mà có thể bình thơ như vậy thế anh?
Vâng, cảm ơn anh Bách. Thì thật ra đó thì tôi rời Việt Nam lúc đó cũng khoảng gần 15 tuổi, qua tới đây là cũng gần 16 tuổi. Nhưng mà cái kỷ niệm mà tôi nhớ ở Việt Nam đó thì cái thời mà mình còn nhỏ và lớn lên ở trong hàng xóm ở cái khu quận 10, ở gần chợ Bàn Cờ, thì chắc có lẽ một số đồng hương hay là một số thính giả có thể biết cái địa điểm đó. Thì tôi lớn lên ở trong cái khu hẻm đó, thì cái thật ra trong cái thời buổi đó thì cái thú vui tiêu khiển cho cái mấy cái bọn trẻ vào thời đó nó không có những cái computer game như bây giờ. Thành ra là cái thú vui là mình chơi bông vụ hay là mình đánh tạc lon. Nhưng mà thì tôi thì có và cùng một vài người bạn đó thì có một cái sở thích là đọc sách. Thì ở bên cái đường Nguyễn Thiện Thuật, cũng ở bên quận 3 đó, nó cũng không có xa lắm, từ chợ Bàn Cờ đối diện với cư xá Hỏa Xa là quận 10, nhưng mà đi qua một chút xíu là tới quận 3. Thì ở đó nó có một cái tiệm chuyên cho thuê sách. Thì tôi nhớ đó, tôi cùng một vài cái đứa bạn đó, thì chúng tôi cứ thuê sách và cứ thí dụ như mỗi một quyển sách, mỗi khi mình thuê như vậy đó thì mình được trong 3 ngày mình phải trả. Thì thông thường đó người ta ước lượng là một quyển sách mình sẽ đọc trong 3 ngày, nhưng mà tôi đọc rất nhanh, có thể là trong vòng ngày hay trong vòng mấy tiếng đồng hồ là đọc suốt là xong. Thì cái là mình lại chuyển cho nhau, tại đó nó cũng hơi có cái tính anh ăn gian một chút xíu ở trong đó, và mình chuyển cho nhau, thành ra có thể đọc được 3 cuốn sách trong 3 ngày. Thật ra đó thì mình vẫn làm đúng cái hợp đồng giữa mình với cái tiệm sách là đúng 3 ngày mình trả lại. Thì nhờ những cái sở thích như vậy đó mà tôi nghĩ thôi là có lẽ là những cái chữ và những cái từ ngữ và những cái khái niệm về văn học và văn hóa đó nó đã nằm sẵn ở trong đầu của mình mà mình không có dịp mang ra sử dụng. Rồi cho tới khi mình đi vượt biên qua đảo rồi tới Úc đó, khi tới Úc đó thì dĩ nhiên là cũng lo đi học tiếng Anh, thành ra mình cũng không có sử dụng. Nhưng khi tham gia vào sinh hoạt cộng đồng đó thì một phần ra làm việc đó thì đa số hội đoàn thể và đồng hương thì cũng rất là thương, thông cảm và phụ giúp. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp mình cũng bị đánh tơi bời. Có nghĩa là cũng dao găm đằng sau lưng nhiều quá, rồi nó bắt buộc mình phải tự vệ. Có nghĩa là khi mà người ta đạp mình xuống cái hồ bơi thì mình cũng phải tìm cách mình vùng vẫy, rồi từ đó là mình phải tự viết thông báo, tự viết thư đính chính, tự viết trả lời, rồi từ từ những cái từ ngữ, những cái khái niệm về ngôn ngữ hay là về văn hóa của mình ở trong cái đầu mà mình đã đúc kết được sau những cái thời gian còn trẻ hay còn nhỏ mà đọc sách đó, thì tự nhiên là giống như nó từ từ nó lòi ra. Chẳng những thế thì mình tham gia vào sinh hoạt cộng đồng, mình phải chịu khó đọc báo và cũng phải chịu khó đi thư viện để tìm sách, để đọc sách. Thì qua những sở thích như vậy đó thì tôi nghĩ là nó từ từ nó có một cái sự tiến bộ. Và tôi nghĩ thì bất cứ ai cũng, nếu mà mình có cái đam mê và cái sở thích thì đều có thể làm được cái việc đó. Ở trên Internet hiện nay thì có rất là nhiều trang báo mà mình có thể đọc được. Thì nếu như mà mình đọc thường xuyên, đọc mỗi ngày, chẳng hạn như cá nhân tôi coi những cái giờ phút mà tôi đọc báo đó là những cái lúc mà tôi có thể giải trí qua những cái khoảng thời gian làm việc mà mình cảm thấy cái đầu óc của mình nó nặng nề, thì mình có thể giải trí. Thì khi mà mình xem đó như là một cái thời gian mà mình có thể giải trí, thay vì trong lúc thời gian đó mình đi chơi game hay là mình đi shop hay là mình đi vô các câu lạc bộ, thì mình xem cái việc đọc báo như là một cái sở thích giải trí, thì không bao lâu tôi bảo đảm chắc chắn là tiếng Việt của các bạn sẽ tiến bộ rất nhiều.
Tiếng Việt Còn xin kết thúc nơi đây. Phan Bách xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn đến tuần sau.
Tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.